tương quan giữa hiến tế của Đức Giêsu và phụng tự Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 8, đó là cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô khai triển đề tài này trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Thứ hai, công tác phục vụ tông đồ như phụng tự tinh thần. Và thứ ba, cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới đó. Thay cho các lễ nghi và hiến tế đền tội cũ, Đức Giêsu Kitô đã dâng cho Thiên Chúa Cha lòng trung thành là con của mình, được sống và hiện thực trong hình thức tột cùng của cái chết. Chính nhờ cử chỉ tự hiến mạng sống ấy, người được thánh hiến là tư tế, và vì thế trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Với biến cố Đức Kitô tự hiến mạng sống mình, nơi gặp gỡ Thiên Chúa giờ đây không còn là lều tụ hội xưa kia hay đền thờ nữa, nơi tín hữu dâng lên các lễ vật sát tế. Với sự tự hiến của mình, Đức Giêsu đã mở ra một con đường mới, dẫn đưa tín hữu tới Thiên Chúa. Nhờ đó mà tội lỗi là chướng ngại vật phân cách con người với Thiên Chúa bị loại trừ vĩnh viễn. Chính cử chỉ của tình yêu thương hiện sinh ấy thay đổi lịch sử các liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và làm nảy sinh ra một cộng đoàn được giải thoát khỏi tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Theo quan niệm đó, công tác phục vụ tông đồ loan báo tin mừng của Thánh Phaolô cũng trở thành việc phụng tự tinh thần và cuộc sống của cộng đoàn Kitô cũng trở thành lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. Lễ vật đó được ơn của Thánh Thần làm cho trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Cử chỉ phụng tự này như là việc phục vụ Thiên Chúa trong thừa tác rao giảng tin mừng, kéo dài hiến tế tình yêu của Đức Giêsu. Cũng chính vì thế tử đạo có thể là chiều thiên của công tác phục vụ tông đồ và chứng tá lòng trung thành đối với Thiên Chúa và các tín hữu. Trong viễn tượng này, tử đạo thực sự là một cử chỉ phụng tự, đóng ấn toàn cuộc sống tận hiến cho việc biến cộng đoàn tín hữu trở thành đền thờ mới, nơi cử hành phụng vụ tinh thần mới trong lòng tin. Nói cách khác, toàn cuộc sống hiến dâng cho Thiên Chúa trong việc kiếm tìm và thực hiện thánh ý Chúa là phụng tự xứng hợp, kéo dài phụng tự mà Đức Giêsu đã khai mào với việc tự hiến của người, đạt tột đỉnh trong cái chết trên thập giá. Đức ái trong tất cả mọi biểu lộ của nó là hình thức cụ thể và lịch sử của cuộc đời Kitô được sống như phụng tự tinh thần. Trong cuộc sống đức tin, lòng đạo đức của một người hay một nhóm người thường được đo lường hay ghi nhận dựa trên việc thực hành tôn giáo, tập trung vào việc tham dự thánh lễ. Việc lui tới tham dự thánh lễ tại một nhà thờ trong vùng mình sống trở thành dấu chỉ bề ngoài của lòng tin Kitô. Trong tâm thức bình thường của tín hữu, việc lãnh nhận các bí tích, tham dự các buổi cử hành phụng vụ và các lễ nghi cũng như các nơi thờ tự vân vân, tất cả đều được tự động gắn liền với tôn giáo. Tự nó sự kiện này chứng minh cho tầm mức xã hội học của hiện tượng tôn giáo là hiện tượng không thể tách rời khỏi các dấu chỉ và các tỏ hiện bề ngoài giúp diễn tả hay thông truyền kinh nghiệm tôn giáo. Trong bối cảnh trên đây, chúng ta phải ngạc nhiên ghi nhận một sự kiện khi đọc các văn bản của Thánh Phaolô. Đó là từ vựng phụng tự hay phụng vụ không bao giờ quy chiếu về các lễ nghi hay các buổi cử hành Kitô. Sự kiện này không thể chỉ được giải thích bởi số tín hữu ít ỏi sống giữa xã hội thuộc thế kỷ thứ nhất trong thời giáo hội khai sinh, hay bởi việc tổ chức tôn giáo còn mong manh trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật ra tự nền tảng có một quan niệm triệt để mới mẻ và canh tân về phụng tự so sánh với quan niệm chính thức của Do Thái giáo và của các tôn giáo không Do Thái thời đó. Cuộc sống và cái chết của Đức Giêsu là đấng mặc khải gương mặt mới của Thiên Chúa và khiến cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa có thể thực hiện được, xảy ra trong một điều kiện xã hội đời, nghĩa là xảy ra bên ngoài và đối nghịch với các khung cảnh và môi trường thánh thiêng của tôn giáo. Khi tiếp nhận và củng cố một phong trào tinh thần bắt nguồn từ các ngôn sứ và các bậc khôn ngoan trong kinh thánh, Đức Giê-xu đề nghị coi cuộc sống và lịch sử nhân loại được biến đổi bởi sự kiếm tìm lòng trung thành đối với Thiên Chúa và bởi tình yêu thương đối với tha nhân như là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Tuyệt đỉnh lòng trung thành với Thiên Chúa và tình yêu thương liên đới với loài người thành toàn với cái chết của Đức Giê-xu trên thập giá. Trong việc tự hiến lịch sử của Đức Giê-xu là cử chỉ cao nhất, diễn tả lòng trung thành và yêu thương, vượt thắng tội lỗi lịch sử như là tôn thờ ngẫu tượng, dối trá và bạo lực, đạt điểm thành toàn. Sự phục sinh đánh dấu cuộc gặp gỡ vĩnh viễn của con người với Thiên Chúa trong một tương quan tràn đầy sự tự do và tình yêu thương. Tất cả mọi lễ nghi, hiến tế và cơ cấu tôn giáo có mục đích làm cho Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau bằng cách vượt thắng chướng ngại của tội lỗi. Nhưng với cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu Kitô, chúng không còn lý do hiện hữu nữa. Cả các từ vựng tôn giáo phụng tự như bàn thờ, tế vật, hiến lễ, vân vân, áp dụng cho các Kitô hữu và Đức Giê-xu đều mang một ý nghĩa mới. Đó là cuộc gặp gỡ trao ban ơn cứu độ với Thiên Chúa, không xảy ra với việc hiến dâng các đồ vật hay với các lễ nghi thay thế, nhưng qua ơn thánh của cuộc sống được biến đổi bởi sức sinh động của tình yêu thương và sự tự do có mẫu gương là cái chết và sự sống lại của Đức Giê-xu. Nếu điều vừa nói trên đây đúng, thì các lễ nghi và bí tích Kitô, phụng vụ và tất cả tổ chức tôn giáo có ích lợi gì? Quan sát Kitô giáo từ bên ngoài, người ta có cảm tưởng tất cả bộ máy phụng tự đều bắt chước mô thức của Cựu Ước, đền thờ, các nơi thánh, các lễ nghi, các buổi cử hành tôn giáo, các nhân viên phụng tự, vân vân. Một lần nữa ở đây cũng thế, không thể vin vào một giải thích xã hội học, nghĩa là sự phát triển của phong trào Kitô khiến nó chiếm hữu được vai trò công cộng xã hội như là quốc gia. Nếu giải thích đúng đắn theo tinh thần Kitô giáo, thì các bí tích và phụng vụ nhắm tới một cử chỉ phụng tự duy nhất là sự tự hiến của Đức Giê-xu trong cái chết và sự phục sinh của người. Thật thế, yếu tố nòng cốt của phụng vụ Kitô đó là lòng tin được dưỡng nuôi bởi lời Chúa, được loan báo trong phụng vụ và nội tâm hóa trong giáo lý. Và việc tham dự của các tín hữu vào phụng tự xảy ra trong lòng tin, trở thành tích cực qua tình yêu thương huynh đệ. Nói cách khác, cử chỉ phụng tự đích thực hay không gian để gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách phân biệt chức là Chúa của người và để cử hành hoạt động cứu độ của người được hiện thực qua lòng tin và lòng mến của dân Chúa. Tán đồng quan niệm mới này của Thánh Phaolô về phụng tự Kitô, Thánh Augustino khẳng định rằng hiến tế đích thực là việc triệu tập dân Chúa, là cộng đoàn được linh hoạt bởi lòng tin và lòng mến Kitô. Mục đích của các buổi cử hành bí tích là dưỡng nuôi hay nâng đỡ và diễn tả phụng tự tinh thần của giáo hội, được thể hiện trong cuộc sống. Trong viễn tượng này, chúng ta cũng hiểu vai trò của các thừa tác Kitô như là việc phục vụ cộng đoàn trong các hình thái khác nhau, giáo dục lòng tin qua việc loan báo lời Chúa và trợ lực tình bác ái huynh đệ qua việc linh hoạt mục vụ.